mọi sự đều trở nên thánh trong tình yêu. Bài của cha Maurice Jundan. Một trong những người bạn của tôi, một chân tu, đã nói với tôi một câu rất thán phục. Tôi sốt sắng ăn một tô cháo cũng như tôi dâng thánh lễ vậy. Chân tu này muốn nói rằng, ở nhà ăn cũng như ở bàn thánh, ông thấy mình và cảm thấy mình đang cùng bàn với Chúa Giêsu. Câu nói trên thật đáng phục vì nó cho chúng ta khám phá lại một lần nữa chiều kích thánh của cuộc đời. Chúng ta hoàn toàn sai lầm khi chúng ta tách rời cái thánh thiêng ra khỏi cuộc sống. Chúa đã dùng bánh và rượu, nghĩa là những thành phần dung dị nhất, đời thường nhất, thô sơ nhất, nghèo nàn nhất của một bữa ăn, chính là để giúp chúng ta khám phá ra cái chiều kích thánh thiêng của cuộc đời nghèo nàn nhất, dung dị nhất, đời thường nhất và thô sơ nhất. Nhưng chúng ta đã đem dấu chỉ những dấu chỉ này, chúng ta đã đặt chúng sau những bức chấn song, chúng ta đã làm chúng nên của thánh không được đụng chạm tới. Làm như từ nay đã hiện hữu một thế giới thánh thiêng, không ăn nhầm gì với thế giới trần tục và là kẻ thù của thế giới phàm trần này. Người ta làm như có một thế giới phàm tục. Đúng là ở trong Kitô giáo không có chỗ cho một thế giới phàm tục, bởi vì toàn thể vũ trụ là vương triều của Thiên Chúa. Bởi ở khắp nơi chúng ta sống với Thiên Chúa, cho dù chúng ta ăn, cho dù chúng ta uống, chúng ta cùng sống với Chúa chúng ta. Thánh Phaolô tông đồ đã nói: vậy tự thân mỗi hành động, không có hành động nào thánh hơn hành động nào, tất cả đều là thánh. Và các bí tích đều mượn các cử chỉ trong cuộc sống, chính là để cho mọi cử chỉ của cuộc sống trở nên trước mắt chúng ta là những cử chỉ thánh. Đây là một điều quan trọng hàng đầu, bởi mọi diễn giải về sự thánh thiện Kitô giáo đều lệ thuộc vào điều đó. Tôi còn nhớ sự ngỡ ngàng khi tôi đọc tiểu sử một vị chân phước được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 phong tước hiệu đó, và chính Ngài cũng quen biết vị chân phước đó có tên là Toniolo, một giáo sư luật. Tôi hết sức ngỡ ngàng khi đọc tiểu sử của Ngài. Ở đó người ta nói đến những việc đạo đức của vị đáng kính đó. Ví dụ như Ngài đã lần hột, đã đi chầu thánh thể, đã rước lễ thường xuyên. Nhưng người ta lại không nói gì đến sự tiếp xúc trực tiếp của Ngài với Thiên Chúa qua luật. Qua việc nghiên cứu và qua công việc chuyên môn của Ngài, đó thật là một điều tệ hại. Nói theo đúng nghĩa của nó, tôi muốn nói rằng tôi đã đụng phải cái trở ngại đó, và tôi thấy đây là một chuyện khó chấp nhận đối với một tín hữu khi họ không thấy được một sự tiếp xúc với Thiên Chúa trong cuộc đời chuyên môn của họ, khi Chúa đã là một người thợ, một người làm thủ công. Chúa chúng ta không phải là một linh mục, cũng không phải là một chuyên gia về tôn giáo. Ngài là một anh thợ mộc, Ngài sinh sống bằng công việc từ tay chân mình. Và chính vì thế, nếu người ta có thể nói là thật quá dễ và quá tự nhiên đối với Ngài để thông truyền cuộc sống của Ngài xuyên qua những cử chỉ của đời thường. Rõ ràng là quan điểm trên đây có thể là điểm chính của lịch sử vị chân phước Toniolo. Quan điểm này làm hẹp lại ý nghĩa và sự hiểu biết về sự thánh thiện, đưa nó vào những hành động thông thường, những hành động công cộng, coi như người ta không thể là thánh mà không mỗi ngày phải viếng thánh thể, phải lần hột, phải rước lễ, làm như cuộc đời chuyên môn của một vị thầy thuốc, một y tá, một người mẹ, một người thợ, một người làm nghề thủ công không thể đi vào lĩnh vực của sự thánh thiện, và phải nhất thiết thánh hóa nó hoặc cho nó bằng những cử điệu cộng đồng. Tuy rất là quý báu nhưng không bao hàm cả một cuộc đời. Tôi còn biết một bác sĩ nọ được người ta mời đến gấp vào một buổi tối sau một tuần lễ cực nhọc chăm sóc chữa chạy cho một bệnh nhân không ở cùng khu vực với ông. Ông quả thật tự cảm thấy mình quá sức mệt mỏi và hầu như muốn ngã gục. Tuy nhiên, vì tinh thần trách nhiệm, và để đáp lại một tình huynh đệ nhân loại, ông đã cố gắng hết sức và luôn có mặt bên giường người bệnh nặng nguy hiểm, có thể chết bất tử lúc nào. Ông đã luôn túc trực để đem đến cho người bệnh những chăm sóc cần thiết và cũng để thực hiện một phẫu thuật nhỏ tại nhà. Và khi ông vừa chấm dứt cuộc phẫu thuật đó, ông bị té xỉu rồi chết luôn. Vậy ông bác sĩ đó cố gắng tới cùng, đã cống hiến mạng sống mình để cứu mạng sống anh em, thì hỏi rằng sao ông lại có thể bị gạt ra ngoài trật tự của sự thánh? Và cả người mẹ kia đã lấy thân mình để ghép vào cho con mình, hầu cứu lấy nó. Còn người đàn ông kia đã cưới một người yêu khi cô ta còn tươi trẻ trong một sức khỏe dồi dào, rồi đùng một cái bị giáng xuống một cơn bệnh viêm tủy xám làm tê liệt toàn thân và sau cùng bị mù lòa. Khi người đàn ông đó cưới cô ta, đã cưới một thân xác khô cứng từ đầu đến chân và cưới một khuôn mặt không biết nhìn, và như vậy để trung thành với tình yêu ban đầu của mình. Còn các nhà bác học kia miệt mài với những nghiên cứu để khám phá ra đâu là chân lý. Ở đây ông không tìm kiếm một cái gì khác ngoài ánh sáng. Ở đây ông không đòi hỏi một phần thưởng, một danh vọng, một địa vị hay một niềm diễm phúc nào. Ở đây ông chỉ xin được bước sâu mãi vào trong lĩnh vực mầu nhiệm đáng tôn sùng kia, trong cái xứ sở của chân lý, nơi mà linh hồn chúng ta được hô hấp. Thế mà sao ông lại bị coi như kẻ xa lạ với trật tự của sự thánh? Và vì sao người ta lại muốn rằng cả bác làm bánh kia, trong việc gác đường xe lửa nữa, cũng vậy là những kẻ ở ngoài vòng trật tự của sự thánh, khi những người này phải thức dậy phục vụ cộng đồng, lúc mọi người còn đang ngủ mê? Khi mà tất cả những công việc đó được làm với giá trị duy nhất mà Phúc Âm nhìn nhận, đó là làm với lòng bác ái. Bởi nếu tôi không có đức bác ái, khi tôi đọc mọi thánh vịnh thâu đêm, khi tôi rước lễ suốt ngày, khi tôi lần cả ngàn chuỗi mân côi, nếu tôi không có đức bác ái, tôi chỉ là cái chiên đồng inh ỏi hoặc như não bạt vang ầm. Ngoài ra, người ta còn chưa rõ lắm về ý nghĩa của việc cầu nguyện trong giáo hội. Người ta chưa thấy rằng sự cầu nguyện của Kitô hữu là một bí tích. Bạn sẽ hiểu ngay thôi. Khi bạn hát hay nghe nhạc, nếu thật sự bạn có thính giác âm nhạc, thì âm nhạc sẽ đưa bạn vào một trạng thái chiêm ngưỡng, thán phục. Nó làm cho bạn thoát khỏi chính mình. Bởi khi bạn đã trở thành âm nhạc, bạn không còn nghĩ gì về mình nữa. Bạn không còn nhìn thấy mình, nghe thấy mình. Bạn đã mất hút vào trong cái vẻ đẹp đó mà bạn vừa gặp gỡ được. Và rõ ràng là khi chúng ta đứng trước một nghệ sĩ thật thụ, thì một lúc nào đó chúng ta cũng trở nên là chính âm nhạc. Nhưng mỗi người theo kiểu riêng của mình, mỗi người sẽ đi vào cõi riêng tư thầm kín của mình. Ở đó chúng ta mang một sự bén nhạy đặc thù với cái cường độ đặc biệt của sự trong sáng và đầy tình cảm để bước vào một cuộc hội thoại với vẻ đẹp. Và trong màn hội diễn này, trong căn phòng tràn ngập sự thán phục của toàn thể khán thính giả, người ta sẽ thấy nổi lên một quan điểm xã hội nhân bản. Người ta cùng nhau nhưng đồng thời lại riêng tư. Và người ta càng riêng tư thì người ta càng tỉnh trí, yên lặng và càng cùng nhau kết hợp. Và đây chính là cái đặc thù của sự cầu nguyện của giáo hội, của lời kinh phụng vụ mà thường là lời kinh được ca hát. Bởi chính chuỗi mân côi là một thứ kinh nhật tụng kèm với những bài ca. Đây là một lời nguyện muốn dẫn đưa mọi người chúng ta đi vào cõi đơn độc của mình. Và từ cái cử chỉ đồng nhất đó, mọi người đều hướng về cùng một sự hiện diện, cùng lặn sâu vào sự hiện diện đó với cái mức độ trong sáng và đầy mến yêu của nó. Chính cái trái ngược của tính xã hội liên kết này mà làm cho con người rời khỏi nhau do cái bản năng sinh học của họ, và điều này lại làm cho họ có một sự bật của đam mê. Không rõ nét, ở đây con người mất đi tính đơn độc của mình, để chỉ còn là một cử điệu nằm trong một khối chung nhất. Chính cái trái ngược trong nền tảng xã hội Kitô giáo này, trong nền tảng xã hội của lời kinh phụng vụ mà mỗi người lại được đưa về với tính đơn độc của mình. Thiên Chúa coi mỗi người chúng ta như một tạo vật duy nhất và mỗi chúng ta đi đến với Thiên Chúa bằng những lối đi riêng biệt của mình. Nhưng đồng thời, Thiên Chúa lại mang trên mình một người khác nữa và trong cái đơn độc của mình, Ngài dâng lên Chúa Cha những lời cầu nguyện của họ, cũng như những đau khổ, những mong đợi, những hy vọng của họ là của cả nhân loại. Vậy đã quá rõ là sự thánh thiện Kitô giáo thì không phải chỉ là sự thánh thiện của các thầy tu, các tu sĩ, những nhà chuyên môn trong việc cống hiến cho những sự thánh của tôn giáo. Và lại điều này cũng có giá trị của nó nếu nó là chân thật. Sự thánh thiện Kitô giáo cũng muôn mặt muôn vẻ như số các linh hồn hiện hữu vậy. Số đông vô kể của nó làm nên thân thể mầu nhiệm của Đức Chúa Giêsu Kitô. Do đó, mỗi chúng ta đều được kêu gọi đến sự thánh thiện trong tình trạng của mỗi chúng ta, trong nghề nghiệp riêng của mình, tùy theo những cảm hứng, những điều kiện của những sở thích riêng của chúng ta. Và cũng có thể xảy ra một biến cố trọng đại trong hành vi của người quét đường. Tuy công việc đó chẳng có gì là trọng đại, cũng chẳng có gì là xuất chúng cả. Vâng, thế mà công việc này có thể mang đến một ân phúc cho toàn thế giới nếu người quét đường này kiện toàn hành động của mình trong một ý nghĩa tương quan huynh đệ và gắn lao công của mình vào với công việc của bác thợ thành Nazareth đã kiếm cơm bánh của mình như mọi người bằng chính lao động tay chân của mình. Và chúng ta cũng không muốn rằng ngày lễ các thánh lại đem đến cho chúng ta một cảm nghĩ như chúng ta là những kẻ bị tù đày, còn có người lại được ưu đãi bởi họ đã được bước vào một tình trạng hoàn toàn khác biệt mà không phải của chúng ta. Không được nghĩ rằng chúng ta đã bị loại khỏi vòng của sự thánh thiện, ngay cả ở mức độ cao nhất. Hoàn toàn ngược lại, sự thánh thiện là cho mọi người, cũng như cơm bánh là cho mọi người, cũng như mình Thánh Chúa là của mọi người, cũng như Đức Kitô ở trong mỗi người chúng ta, cũng như Ngài ở trong nội thất của Ngài vậy. Vì thế chúng ta hãy thánh hóa lại cuộc sống của chúng ta, hãy coi nó như một thực tại của thánh thiêng, để sống nó với một tâm tình mới, đầy hăng say và tình mến, với nghề nghiệp của chúng ta, do lao động của tay chân chúng ta, hay bởi những cố gắng của tinh thần cũng vậy. Bằng mọi cách, nếu chúng ta trung thành với bổn phận của mình, thì chắc chắn chúng ta đã ở trong kế hoạch của Đức Giêsu Kitô và chúng ta sẽ sẵn sàng mở lòng ra để đón lấy tình thương của Ngài. Và như thế, sự thánh thiện đang lưu chuyển trong chúng ta. Bởi vì sự thánh thiện cho một Kitô hữu chỉ đơn giản là để cho Đức Giêsu Kitô sống trong chúng ta. Như câu nói tuyệt vời của Thánh Phaolô Tông Đồ với giáo đoàn Philippe: đối với tôi, sống là chính Đức Kitô. Vậy nếu bạn không lần chuỗi mỗi ngày, cho dù đó là một việc làm rất tốt, và nếu bạn không rước lễ hàng ngày, cho dù đó là một việc làm tuyệt hảo, và nếu bạn không ngắm đàng thánh giá, và đây cũng là việc không kém phần đáng tôn kính. Nhưng nếu chỉ đơn giản bạn là một con người rất dễ mến trong gia đình, nếu bạn không làm buồn lòng những người chung quanh bạn, nếu sự hiện diện của bạn là một nụ cười cho những ai sống bên cạnh bạn, vậy thì đừng phải lo sợ gì nữa, bạn đang ở chính tâm điểm của tin mừng. Mọi con đường đều dẫn đến Đức Giêsu Kitô, chỉ cần tất cả đều mở ra cho lòng mến, bởi chỉ có duy nhất một sự chọn hảo trong tin mừng cho mọi người. Đó là sự trao hiến tất cả vì Chúa trong mọi người. Vì thế, hãy làm điều gì bạn thích nhất, nhưng hãy làm nó trong tinh thần tận hiến và hoan lạc. Bởi điều gì bạn thích nhất thì bạn đặt vào đó tất cả con người của bạn, và do đó bạn sẽ đạt tới một sự ban tặng trọn hảo nhất. vì đây là điểm mà chúng ta muốn vươn tới. Bởi dù chúng ta làm gì, chúng ta luôn có Chúa dẫn đưa chúng ta tới núi thánh duy nhất của Thiên Chúa, đó là đức bác ái. Bởi Chúa đã nói, ta đã cho các con một điều răn, đó là các con hãy thương yêu nhau như ta đã thương yêu các con. Và chính điểm này mà người ta nhận biết các con là môn đệ của ta. Vâng, và chỉ có thế. Các con hãy thương yêu nhau như Thầy đã thương yêu các con.